Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, đã gửi điện chúc mừng tới ông Tập Cận Bình, người vừa trúng cử nhiệm kỳ 3 trong một cuộc bầu chọn được xem là lịch sử ở Trung Quốc. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Ông Rishi Sunak trở thành tân Thủ tướng Anh sau khi các đối thủ bỏ cuộc. Cựu Tổng thống Trump bị triệu tập khai chứng về vụ bạo loạn Quốc hội Mỹ. Hai miền Triều Tiên cùng nã pháo cảnh báo gần biên giới biển trong bối cảnh căng thẳng.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ trưởng Giáo dục và các cán bộ liên quan về những sai phạm của họ trong thời gian ông Nhạ nắm chức Bộ trưởng cách đây chưa lâu, thông cáo của Ban Bí thư cho hay hôm 24 tháng 10. Quyết định kỷ luật được đưa ra trong một phiên họp của Ban Bí thư cùng ngày 24 tháng 10 do Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Quyết định này căn cứ vào đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Thông cáo của Ban Bí thư nói rằng Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 khi ông Nhạ là người đứng đầu bộ đã có nhiều vi phạm. Không cung cấp các chi tiết, bản thông cáo cho hay là Ban Cán sự Đảng của Bộ đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo nên đã có các vi phạm về công tác nhân sự, soạn thảo và ban hành các quy định chính sách trong một số dự án đầu tư cũng như trong biên soạn phát hành sách giáo khoa. Ban Bí thư cũng lưu ý rằng Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm về tình trạng có nhiều vi phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 và kỳ thi tốt nghiệp của cấp này năm 2021 với một số cán bộ ngành giáo dục đã bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, v.v. Là Ủy viên Trung ương Đảng và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trong những năm đó, ông Nhạ chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng như chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thông cáo của Ban Bí thư viết. Ban này xác định rằng vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ông Nhạ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Trung ương về giáo dục và đào tạo, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước, nguồn lực xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Do đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và cựu Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Phiên họp của Ban Bí thư hôm 20 tháng 10 cũng ra quyết định kỷ luật đối với các ông Nguyễn Hữu Hảo, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Lương Dự, nguyên Bí thư huyện ủy huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và Hà Quang Dĩnh, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Hai ông Nguyễn Hữu Hảo và Lương Dự bị cách chức tất cả các chức vụ trong đảng do mắc các sai phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, để lại những hậu quả khó khắc phục, ảnh hưởng đến quy hoạch, hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, sự phát triển của địa phương, thông cáo của Ban Bí thư cho biết. Ông Hà Quang Dĩnh bị Ban Bí thư xác định là đã vi phạm quy định của đảng, cố ý làm trái quy định pháp luật trong hoạt động tố tụng, bên cạnh một số sai phạm khác gây hậu quả rất nghiêm trọng và gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy, ông Dĩnh bị khai trừ đảng. Sau khi ra các quyết định kỷ luật nêu trên, Ban Bí thư cũng đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với 4 quan chức bị nêu tên. Trong cơ chế chính trị Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo, các quan chức phải là đảng viên. Khi họ có sai phạm, họ phải chịu kỷ luật của đảng trước khi bị xử lý theo luật hình sự. Các hình thức kỷ luật của đảng đối với đảng viên theo thứ tự từ nhẹ đến nặng gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức trong đảng, khai trừ đảng. Nhiều quan chức cấp cao, bao gồm một số bộ trưởng và ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực của đảng, đã bị bỏ tù trong những năm gần đây sau khi bị kỷ luật cách chức và khai trừ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, đã gửi điện chúc mừng tới ông Tập Cận Bình, người vừa trúng cử nhiệm kỳ ba trong một cuộc bầu chọn được xem là lịch sử ở Trung Quốc. Ông Trọng viết trong điện chúc mừng được báo Chính phủ đăng toàn văn hôm 23 tháng 10 rằng Nhân dịp đồng chí được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi thân ái gửi đến đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Ông Tập, 69 tuổi, được bầu để lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3 kéo dài 5 năm với tư cách là Tổng Bí thư hôm 22 tháng 10 tại Đại hội 20. Trong đó, lễ bế mạc còn gây chú ý bởi những hình ảnh cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ngồi cạnh ông Tập bị hộ tống ra ngoài. Việc ông Tập trúng cử nhiệm kỳ 3 đã phá vỡ tiền lệ và củng cố địa vị của ông là người cai trị quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông, nhà lãnh đạo sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Trọng cũng tái cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3 chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam trong cuộc bầu cử tại Đại hội 13 hồi tháng 1 năm ngoái khi ông 77 tuổi. Kể từ khi nắm quyền lãnh đạo Đảng lần thứ 2 vào năm 2016, ông Trọng đã tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng mà ông gọi là không có vùng cấm, được ví như chiến dịch đào hồ diệt ruồi của ông Tập để bắt và xét xử nhiều quan chức được cho là tham nhũng ở Trung Quốc. Ông Trọng viết trong điện mừng gửi ông Tập: "Tôi tràn đầy tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí là hạt nhân và sự định hướng của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, toàn Đảng và toàn dân Trung Quốc nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội 20 đề ra." Tại Đại hội 20 bế mạc hôm 22 tháng 10, sau một tuần nhóm họp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua các sửa đổi điều lệ nhằm củng cố địa vị cốt lõi của ông Tập và vai trò định hướng của tư tưởng chính trị của ông, còn được gọi là tư tưởng Tập Cận Bình, trong nội bộ đảng có khoảng 96 triệu thành viên. Truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý hôm 23 tháng 10 đồng loạt đăng tin rằng Trung Quốc đã xác nhận ông Tập được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư thêm 5 năm nữa, đánh dấu nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp của ông kể từ năm 2012. Ông Tập được Tuổi Trẻ trích dẫn nói trong một cuộc họp báo quốc tế sau Đại hội 20 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh rằng ông xin chân thành cảm ơn toàn đảng vì sự tin tưởng mà các đồng chí đã đặt ở chúng tôi, cũng như cam kết sẽ siêng năng trong thi hành nhiệm vụ để chứng tỏ xứng đáng với sự tin cậy to lớn của Đảng và nhân dân Trung Quốc giao phó. Tuy nhiên, không phải toàn bộ người dân Trung Quốc ủng hộ ông Tập tiếp tục nắm quyền. Chỉ vài ngày trước khi Đại hội 20 khai mạc hôm 16 tháng 10, tại Bắc Kinh đã xuất hiện những biểu ngữ ghi các khẩu hiệu, bao gồm kêu gọi lật đổ Chủ tịch Tập và chấm dứt các chính sách chống dịch COVID-19. Các biểu ngữ này sau đó đã bị giới chức Bắc Kinh tháo dỡ. Theo điện mừng ông Trọng gửi ông Tập, mục tiêu của Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng Trung Quốc thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Bên cạnh Việt Nam, nước có cùng thể chế chính trị và quan hệ truyền thống với Trung Quốc trong 70 năm qua, các lãnh đạo của Nga, Triều Tiên và Pakistan hôm 23 tháng 10 cũng đã gửi điện chúc mừng ông Tập đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 chức Tổng Bí thư. Cho tới lúc này, chưa có lãnh đạo phương Tây nào được biết đã chúc mừng ông Tập. Trong điện mừng, ông Trọng nói hết sức coi trọng và sẵn sàng cùng ông Tập đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc lên một tầm cao mới. Ông Trọng cũng bày tỏ mong muốn gặp lại đồng chí Tập để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.
Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast hôm 24 tháng 10 cho biết họ nhận được gói trợ giúp tài chính 135 triệu đô la do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB huy động. Đây là một phần trong nỗ lực của ngân hàng nhằm thúc đẩy các khoản đầu tư thân thiện với khí hậu trong khu vực. Theo Reuters, VinFast, chi nhánh ô tô của tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup, cho biết năm ngoái họ đã lên kế hoạch huy động ít nhất 400 triệu đô la thông qua khoản vay xanh đầu tiên để tài trợ cho việc sản xuất xe điện. Khoản hỗ trợ bao gồm các khoản vay kỳ hạn 7 năm, trong đó có khoản vay 20 triệu đô la từ ADB, song song với khoản vay 87 triệu đô la do ADB xúc tác trên cương vị chủ trì thu xếp vốn được ủy quyền, và khoản vay ưu đãi lên tới 28 triệu đô la. Reuters dẫn một tuyên bố chung của hai tổ chức cho biết, Export Finance Australia, Quỹ Hợp tác Công nghiệp Phần Lan, và một số tổ chức khác cũng tham gia vào các khoản vay song song, tuyên bố cho biết thêm. Các khoản vay tài chính dành cho VinFast được cho biết là nhằm để hỗ trợ cho việc sản xuất xe buýt điện vận tải công cộng và mạng lưới trạm sạc xe điện đầu tiên của Việt Nam, theo báo Tuổi Trẻ. Bà Susan Gabory, Tổng vụ trưởng vụ nghiệp vụ khu vực tư nhân của ADB nói, dự án này mang lại một giải pháp giao thông bền vững, có tác động lớn cho Việt Nam, đồng thời giúp quốc gia này đáp ứng các mục tiêu về khí hậu và hỗ trợ gia tăng tài chính khí hậu trong khu vực. Theo đại diện của ADB, châu Á và Thái Bình Dương là tiền tuyến của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, và các dự án của khu vực tư nhân như dự án này với các đối tác sáng tạo như VinFast là rất quan trọng để giúp cho các quốc gia khử carbon trong nền kinh tế của họ. Bà Gaburi nói thêm, VinFast bắt đầu hoạt động vào năm 2019 và ngừng sản xuất ô tô chạy bằng động cơ đốt trong vào tháng 8. Hiện công ty này đang đặt mục tiêu doanh số bán xe điện toàn cầu là 750.000 chiếc mỗi năm vào năm 2026 và đang chuẩn bị mở rộng tại thị trường Mỹ. Hãng thông tấn Anh dẫn số liệu chính thức cho biết, lĩnh vực giao thông vận tải của Việt Nam chiếm 18% lượng phát khí nhà kính của cả nước. Theo ADB, khoản trợ giúp tài chính này cũng sẽ hỗ trợ cho các nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được mức phát thải khí nhà kính ròng bằng zero vào năm 2050. Buổi đấu giá chiếc xe Rolls-Royce Ghost giác vàng của ông Trịnh Văn Quyết vào ngày 24 tháng 10 đã không diễn ra như dự kiến vì không có người đặt cọc tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá. Trước đó, vào đầu tháng 9, ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn ra thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros nhằm xử lý nợ sau khi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC là ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vào ngày 29 tháng 3 với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán. Ngân hàng BIDV cho biết hiện tổng số tiền gốc, lãi và phí phạt phát sinh đến ngày 9 tháng 8 của FLC Faros đã lên tới gần 186 tỷ đồng. Chiếc Rolls-Royce của ông Trịnh Văn Quyết đã được thông báo bán đấu giá với mức khởi điểm là 10 tỷ đồng, tương đương với khoảng 402.000 đô la, và bước giá tối thiểu là 50 triệu đồng. Trong đó, người tham gia phải đặt trước 2 tỷ đồng, tương đương với 20% giá khởi điểm, vào hạn chót là ngày 21 tháng 10. Tuy nhiên, công ty đấu giá cho biết, đến hết thời hạn, không có ai đặt cọc tiền tham gia đấu giá chiếc Rolls-Royce trên. Vì vậy, chiếc xe siêu sang của ông Quyết sẽ được tiếp tục đấu giá công khai lần thứ hai vào ngày 9 tháng 11, với giá khởi điểm giảm 3%, còn 9,7 tỷ đồng, và khách đặt trước 20% giá trị xe, mỗi bước giá tối thiểu là 50 triệu đồng. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ một số cơ sở kinh doanh ô tô cho biết, giá các phiên bản Rolls-Royce Ghost Series 1 sản xuất năm 2011 hiện được rao bán trên thị trường chưa đến 10 tỷ đồng. Ngoài chiếc Rolls-Royce Ghost, chiếc Rolls-Royce thứ hai của ông Trịnh Văn Quyết cũng bị ngân hàng OCB siết nợ và hiện đang tìm công ty đấu giá để đem ra đấu giá công khai với mức khởi điểm là 28 tỷ đồng. Đây là chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiên, là tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty FLC Land với OCB. Một tài sản khác của FLC là tòa nhà Bamboo Airways ở Hà Nội, cũng vừa được bán lại cho công ty cổ phần Gateway Hà Nội với giá khoảng 2.000 tỷ đồng sau khi FLC chuộc lại tòa nhà từ ngân hàng OCB. Tòa nhà này có tổng diện tích hơn 101.000 m2 với 42 tầng, gồm 4 tầng hầm và 38 tầng nổi. Tòa nhà đã được FLC chuyển giao sở hữu cho OCB vào năm 2020 để trang trải các khoản nợ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 21 tháng 10 đã được lệnh ra khai chứng hữu thệ và cung cấp tài liệu Ủy ban Hạ viện điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol bởi các ủng hộ viên của ông Trump. Ủy ban cho biết họ đã gửi trác đòi ông Trump, yêu cầu ông phải nộp tài liệu cho Ủy ban trước ngày 4 tháng 11 và ông phải xuất hiện để lấy lời khai, bắt đầu vào hoặc khoảng ngày 4 tháng 11. Yêu cầu khai chứng thường có nghĩa là một cuộc thẩm vấn kín, có ghi hình đối với một nhân chứng trong hồ sơ. Lời khai đó có thể được công khai hoặc trở thành một phần trong báo cáo cuối cùng của Ủy ban đặc biệt. Ủy ban đã viết trong một bức thư gửi cho ông Trump vào ngày 21 tháng 10, Như đã chứng minh trong các phiên điều trần của chúng tôi đã thu thập được nhiều bằng chứng, bao gồm từ hàng chục người được bổ nhiệm và nhân viên cũ của ông, rằng ông đã đích thân điều phối và giám sát nỗ lực nhiều phần nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và cản trở quá trình chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa. Ông Trump đã cáo buộc ủy ban này tiến hành các cuộc tấn công chính trị không công bằng nhắm vào ông mà không chịu điều tra tố giác của ông về gian lận bầu cử tràn lan. Ông có phần chắc không hợp tác với trác đội và chỉ đơn giản là câu giờ, trong khi nhiệm vụ ủy ban có thể sẽ kết thúc vào đầu năm sau nếu đảng Cộng hòa giành được đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng 2021 sau khi ông Trump có bài phát biểu nảy lửa tại một cuộc biểu tình gần tòa Bạch Ốc với những tuyên bố sai lầm rằng thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 2020 trước đảng viên Dân Chủ Joe Biden là kết quả của gian lận. Trong cuộc tấn công, những kẻ bạo loạn đập kính và đánh nhau với cảnh sát. 5 người bao gồm một cảnh sát đã chết ngay trong hoặc sau cuộc bạo động, hơn 150 cảnh sát bị thương, Điện Capitol bị thiệt hại hàng triệu đô la và Phó Tổng thống Mike Pence và các thành viên của Quốc hội và các nhân viên phải chạy trốn. Thông báo của ủy ban được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Steve Bannon, một nhân vật cực hữu có ảnh hưởng và là cựu cố vấn của ông Trump, bị thẩm phán liên bang kết án 4 tháng tù vì từ chối hợp tác với cuộc điều tra của ủy ban. Tuy nhiên, ông được tự do trong lúc chờ kháng án truy tố hình sự. 7 thành viên đảng Dân Chủ và 2 thành viên đảng Cộng Hòa của ủy ban Hạ viện phụ trách cuộc điều tra vụ bạo loạn tại Quốc hội đã bỏ phiếu nhất trí hôm 13 tháng 10, ủng hộ việc gửi trác đòi ông Trump, một động thái có thể dẫn đến cáo buộc hình sự nếu ông không tuân thủ. Dù lưu ý rằng tòa án tối cao đã phán quyết rằng các cựu tổng thống có khả năng hạn chế trong việc khẳng định đặc quyền hành pháp để từ chối điều trần, ủy ban cũng cho biết có những giới hạn đối với đặc quyền đó. Ủy ban cũng nói rõ rằng lời khai trước Quốc hội của một cựu hoặc một tổng thống đương nhiệm không phải là chưa từng có. Bức thư liệt kê 7 cựu tổng thống, gần đây nhất là General Ford, đã làm chứng sau khi rời nhiệm sở. Ngay cả các tổng thống đang nhậm chức, bao gồm cả ông Abraham Lincoln và ông General Ford, cũng xuất hiện khi còn ở trong tòa Bạch Ốc, ủy ban cho biết. Chủ tịch ủy ban Benny Thompson và phó chủ tịch Liz Cheney viết về ông Trump. Nói tóm lại, ông là trung tâm của nỗ lực đầu tiên và duy nhất của bất kỳ tổng thống Hoa Kỳ nào nhằm lật ngược một cuộc bầu cử và cản trở quá trình chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa. Cuối cùng, lên đến đỉnh điểm là cuộc tấn công đẫm máu vào Điện Capitol của chúng ta và vào chính phủ và vào chính Quốc hội. Các thành viên ủy ban chưa cho biết họ sẽ tiến hành như thế nào nếu ông Trump bất chấp trác đòi. Luật liên bang quy định rằng việc không tuân thủ trác đòi của Quốc hội là một tội nhẹ, có thể bị phạt tù từ 1 đến 12 tháng. Nếu trác đòi của ủy ban bị bỏ qua, ủy ban sẽ bỏ phiếu để chuyển vấn đề này lên toàn viện. Sau đó, Hạ viện sẽ bỏ phiếu về việc đó đưa lên Bộ Tư pháp, cơ quan có thẩm quyền quyết định có truy tố hay không. Những kẻ bạo loạn đã cố gắng ngăn chặn chứng nhận chính thức của Quốc hội về chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Đến cuối ngày, họ chỉ thành công trong việc trì hoãn chứng nhận đó. Ủy ban vừa kể của Hạ viện cũng đã điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol trong hơn một năm qua. Ủy ban đã tổ chức một loạt các phiên điều trần về vụ việc thông qua các tài liệu, lời khai của nhân chứng trực tiếp và lời khai được ghi lại từ các cuộc phỏng vấn thực hiện kín rằng ông Trump chịu trách nhiệm phần lớn cho vụ tấn công chết người ở Điện Capitol. Họ lập luận rằng ông Trump đã lên kế hoạch từ trước để phủ nhận thất bại trong cuộc bầu cử, trong nhiều giờ đã không kêu gọi hàng nghìn ủng hộ viên chớ xông vào Điện Capitol và sau đó tuyên bố sai lầm rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, ngay cả khi các cố vấn thân cận với ông nói rằng ông đã thua. Cựu ngôi sao truyền hình thực tế tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình lặp lại những cáo buộc sai trái của mình về gian lận bầu cử, ám chỉ rằng ông sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Ông Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh hôm 24 tháng 10 sau khi các ứng cử viên khác từ bỏ cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ, để lại cho ông nhiệm vụ điều hành một đất nước bị chia rẽ sâu sắc trong giai đoạn suy thoái kinh tế khiến hàng triệu người nghèo khó hơn, theo hãng tin Reuters. Ông Sunak, một trong những chính trị gia giàu có nhất ở Westminster, sẽ được vua Charles yêu cầu thành lập chính phủ, thay thế bà Liz Truss, nhà lãnh đạo từ nhiệm chỉ sau 44 ngày nhậm chức. Ông đã đánh bại chính trị gia trung hữu Penny Mordaunt, người không nhận được sự ủng hộ từ các nhà lập pháp để tham gia cuộc bỏ phiếu, trong khi đối thủ của ông, cựu thủ tướng Boris Johnson, rút khỏi cuộc tranh cử và nói rằng ông không thể đoàn kết các thành viên trong đảng. Bà Mordaunt nói trong một tuyên bố khi rút khỏi cuộc đua chỉ vài phút trước khi người chiến thắng được công bố, quyết định này là một quyết định lịch sử và một lần nữa cho thấy sự đa dạng và tài năng của đảng chúng ta. Ông Rishi sẽ có sự ủng hộ hoàn toàn của tôi. Ông Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính 42 tuổi, trở thành thủ tướng thứ ba của Anh trong vòng chưa đầy 2 tháng, được giao nhiệm vụ khôi phục sự ổn định của một đất nước đang quay cuồng trong nhiều năm bất ổn chính trị và kinh tế. Cựu trùm quỹ đầu cơ này dự kiến sẽ thực hiện các đợt cắt giảm chi tiêu sâu rộng để cố gắng xây dựng lại danh tiếng tài khoá của Anh ngay khi đất nước rơi vào suy thoái kinh tế, kéo theo chi phí năng lượng và thực phẩm tăng cao. Ông Sunak được cả nước chú ý khi ở tuổi 39, ông trở thành Bộ trưởng Tài chính dưới thời ông Johnson ngay khi đại dịch COVID-19 tấn công nước Anh. Ông Sunak, cựu nhà phân tích của công ty Goldman Sachs, sẽ là thủ tướng gốc Ấn Độ đầu tiên của Vương quốc Anh. Hôm 24 tháng 10, Triều Tiên và Hàn Quốc nã pháo cảnh báo ngoài khơi bờ biển phía Tây, cáo buộc lẫn nhau vi phạm biên giới trên biển của mình trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng. Theo hãng tin Reuters, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đã phát đi cảnh báo và bắn cảnh báo để xua một tàu buôn Triều Tiên vượt qua đường giới hạn phía Bắc, ranh giới trên biển trên thực tế vào lúc khoảng 3 giờ 40 phút sáng giờ địa phương hôm 23 tháng 10. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, quân đội Triều Tiên cho biết họ đã bắn 10 loạt đạn rocket sau khi một tàu hải quân Hàn Quốc vi phạm biên giới biển và bắn cảnh báo với lý do truy tìm một con tàu không xác định. Thông tấn xã Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, chúng tôi đã ra lệnh cho các biện pháp đối phó ban đầu nhằm đánh đuổi mạnh mẽ tàu chiến của đối phương. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc gọi hành động của Triều Tiên là vi phạm Hiệp ước Quân sự song phương năm 2018. Cấm các hành động thù địch ở khu vực biên giới, đồng thời kêu gọi nước này chấm dứt các hành động khiêu khích và cáo buộc liên tiếp. Một quan chức của quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã tiến hành một hoạt động bình thường liên quan đến vụ xâm nhập biên giới. Các cuộc nã pháo qua lại này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ với việc Triều Tiên tiến hành các vụ thử vũ khí với tốc độ chưa từng có trong năm nay. Trong những tuần gần đây, Triều Tiên đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và bắn hàng trăm đợt pháo ra ngoài khơi bờ biển phía đông và phía tây của nước này để phản đối các hoạt động quân sự của Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốk bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ Ho Gut hàng năm của họ vào tuần trước, được thiết kế để kéo dài đến ngày 28 tháng 10 và tăng cường khả năng của họ và kết hợp với Hoa Kỳ để chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bình Nhưỡng phản ứng giận dữ về các cuộc tập trận này, gọi đây là các hành động khiêu khích và đe dọa các biện pháp trả đũa. Seoul và Washington nói rằng các cuộc tập trận của họ mang tính phòng thủ và nhằm răn đe Triều Tiên. Nga bắn tên lửa và máy bay không người lái vào thị trấn Mykolaiv, miền nam Ukraine, phá hủy một chung cư và nói rằng cuộc chiến đang có xu hướng leo thang không kiểm soát trong một loạt các cuộc điện đàm với các bộ trưởng quốc phòng phương Tây, theo hãng tin Reuters. Cuộc tấn công vào thị trấn đóng tàu cách tiền tuyến khoảng 35 cây số về phía tây bắc ở Kherson diễn ra khi Nga ra lệnh cho 60.000 người di tản khỏi khu vực để giữ lấy mạng sống của quý vị khi đối mặt với cuộc tấn công đáp trả của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thảo luận về tình hình xấu đi nhanh chóng trong các cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Ông Shoigu cũng nói chuyện qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin lần thứ hai sau 3 ngày. Lầu Năm Góc cho biết ông Austin nói với ông Shoigu rằng ông bác bỏ mọi lý do cho sự leo thang của Nga. Không cung cấp bằng chứng, ông Shoigu cho biết Ukraine có thể leo thang bằng cách sử dụng bom bẩn hoặc chất nổ thông thường có tẩm chất phóng xạ. Ukraine không sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Nga tuyên bố có thể bảo vệ lãnh thổ bằng kho vũ khí hạt nhân của mình. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là điều vô lý và nguy hiểm, đồng thời nói thêm người Nga thường buộc tội người khác về những gì họ tự lên kế hoạch. Trong một tuyên bố chung sau cuộc điện đàm, Anh, Pháp, Mỹ cho biết họ cam kết hỗ trợ Ukraine lâu bền và bác bỏ cảnh báo của Nga về một quả bom bẩn. Họ nói, các quốc gia của chúng tôi đã nói rõ rằng tất cả chúng tôi đều bác bỏ những cáo buộc sai trái của Nga rằng Ukraine đang chuẩn bị sử dụng một quả bom bẩn trên lãnh thổ của mình. Thế giới sẽ nhìn thấu bất kỳ nỗ lực nào để sử dụng cáo buộc này như một cái cớ để leo thang. Chính quyền do Nga cài đặt ở vùng Kherson của Ukraine hôm 24 tháng 10 cho biết họ đang tổ chức cho một số nam thanh niên địa phương và các đơn vị dân quân, theo hãng tin Reuters. Trong một thông báo trên Telegram, nhà chức trách cho biết những nam thanh niên này có cơ hội tham gia các đơn vị bảo vệ lãnh thổ nếu họ chọn ở lại Kherson theo ý mình. Tuy nhiên, những người ở các khu vực Ukraine bị chiếm đóng khác, Donetsk trước đây lại buộc phải tham gia và chiến đấu với quân đội ủy nhiệm của Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước đã tuyên bố thiết quân lực ở các khu vực bị chiếm đóng, trao quyền cho chính quyền do Nga cài đặt để tăng cường huy động lực lượng. Việc ép buộc dân thường phục vụ trong lực lượng vũ trang của một cường quốc chiếm đóng được định nghĩa là vi phạm Công ước Geneva về ứng xử trong chiến tranh. Nhà chức trách Nga đã ra lệnh cho dân thường sơ tán khỏi Kherson, một trong bốn khu vực của Ukraine mà Nga cho biết hập vào tháng trước, ngay cả khi lực lượng của Kiev đã đạt được những thành tựu quân sự đáng kể. Nga và các lực lượng ủy quyền của họ ở Kherson đã tăng cường cảnh báo khẩn cấp lệnh di tản khi đối mặt với cuộc phản công của Ukraine. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nga Sergei Gastov cho biết trong một thông điệp video hôm 23 tháng 10, điều quan trọng là phải giữ mạng sống của quý vị. Nhà chức trách cho biết vào đầu tuần rằng khoảng 20.000 người đã được sơ tán kể từ hôm 18 tháng 10, chủ yếu bằng thuyền qua sông Dnipro. Liên minh châu Âu đang hướng tới việc đạt được các thỏa thuận về ba luật mới về chống lại biến đổi khí hậu để kịp cho các cuộc đàm phán khí hậu thường niên của Liên Hợp Quốc vào tháng tới, nhằm tăng cường ảnh hưởng chính trị của mình tại các cuộc đàm phán, theo hãng tin Reuters. Gần 200 quốc gia đã đồng ý tại các cuộc đàm phán COP26 của Liên Hợp Quốc vào năm ngoái để nâng cấp các cam kết về khí hậu của họ tại một hội nghị thượng đỉnh năm nay, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa kế hoạch hiện tại của họ và việc giảm phát khí thải nhà kính nhanh hơn cần thiết để ngăn chặn biến đổi khí hậu thảm khốc. Nhưng còn hai tuần nữa là diễn ra hội nghị thượng đỉnh COP27 ở Ai Cập mà chỉ có 20 quốc gia đã làm được điều này. Khối Liên minh châu Âu gồm 27 nước thành viên sẽ quyết định vào ngày 24 tháng 10 xem có cam kết nâng mục tiêu của mình hay không. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã đồng ý đẩy nhanh các cuộc đàm phán về ba đạo luật cắt giảm khí thải để có thể kịp cho hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc với các chính sách khí hậu đầy tham vọng mới, các quan chức Liên minh châu Âu nói với hãng tin Reuters. Ông Frank Timmermans, người đứng đầu chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu, cho biết hôm 24 tháng 10, Liên minh châu Âu phải là người xây dựng chiếc cầu nói đó và bạn chỉ có thể xây cầu nếu bản thân được coi là có tham vọng. Các chính sách đang được thực hiện nhanh chóng là luật cấm bán xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch mới của Liên minh châu Âu vào năm 2035, mở rộng các bể hấp thụ CO2 tự nhiên của Liên minh châu Âu như rừng và đặt ra các mục tiêu cắt giảm khí thải quốc gia có tính ràng buộc. Đây là một phần của gói chính sách lớn hơn đang được các nước Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu đàm phán, được thiết kế để thực hiện mục tiêu chung của khối là cắt giảm 55% lượng khí thải ròng vào năm 2030 so với mức của năm 1990. Ông Viu Niinisto, nhà đàm phán của Nghị viện về dự luật này, cho biết việc đạt được một thỏa thuận trước COP27 sẽ cho thấy Liên minh châu Âu sẽ làm được nhiều hơn những gì chúng ta đã hứa.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.